khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Con đường tu luyện vững vàng của một học viên trẻ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là một học viên Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là lúc tôi còn rất trẻ và chưa đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Mặc dù chưa hiểu rõ các pháp lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ trong sách đều đúng. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ có thể trạng yếu ớt và dễ bị bệnh. Khi bị bệnh, tôi thường chặn ngay nó lại bằng một vốc thuốc. Do chủ nguyên thần của tôi rất yếu nên dễ chiêu mời phụ thể. Sau này, khi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, các phụ thể này đã được sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, thành Lý. Tôi thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi tốt nghiệp đại học. Ông, bà nội và dì của tôi tất cả đều đã tu luyện, nhưng cha mẹ của tôi thì không. Sau khi bà nội của tôi bắt đầu tu luyện, bà không còn ốm yếu nữa. Lúc đầu ông nội của tôi phản đối không cho bà nội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thường tuôn ra những từ ngữ thô tục bẩn thỉu bất cứ khi nào có dịp. Một thời gian sau, ông nội bị ngã và phải nằm liệt giường. Bệnh viện không thể giúp được gì cho ông. Bà nội khuyên ông niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Không lâu sau thì ông nội hồi phục. Sau sự việc này, ông nội của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nội của tôi mù chữ, nhưng kể từ khi bắt đầu tu luyện, ông đã có thể đọc được tất cả các sách Đại Pháp một cách thần kỳ. 1. Buông bỏ tâm oán hận. Khi đi sâu hơn vào tu luyện, tôi đã buông bỏ được tâm oán hận, thứ đã hình thành qua nhiều năm. Cha của tôi rất nóng tính, mặc dù là con một, nhưng ông rất khắc nghiệt với tôi. Từ nhỏ tôi đã phải làm việc đồng áng và thường bị la mắng, nên tôi trở nên sống nội tâm, tự ti, yếu đuối và hèn nhát. Tôi vô cùng oán hận cha mình. Một ngày kia, tôi bất chợt nhận ra rằng tôi đang xem mình là con gái của ông, chứ không xem bản thân là một người tu luyện. Là một người tu luyện, chúng ta cần đo lường bản thân bằng nguyên lý chân thiện nhẫn. Cha tôi cũng là một sinh mệnh và tất cả những việc ông đã làm với tôi đều là do nghiệp lực luân báo. Đó là nghiệp lực mà tôi đã tích từ đời trước. Vậy tại sao tôi lại oán hận ông? Một học viên Đại Pháp cần buông bỏ mọi chấp trước của con người. Tôi phải thay đổi tâm của mình thì cha tôi mới thay đổi. Khi dì của tôi bị bức hại, cha tôi đã lái xe đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả dì. Những ân oán giữa những người thân trong gia đình tôi đã được hóa giải. Giờ khi tôi gọi điện cho cha mình, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng. Tất cả những gì xảy ra trước đây đều đã tan biến hết. 2. Bị đưa đến trại tạm giam. Vào năm 2017, tôi bị đưa đến một đồn cảnh sát trong khi đi phân phát tài liệu giảng chân tướng. Có 8 hoặc 9 người đàn ông đã xông vào nhà tôi và lục soát. Họ đã rất hung hăng và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi đều từ chối trả lời. Tôi đã không nói một lời nào. Tôi chỉ nhớ đến lời sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giảng. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Nếu mọi người đều làm như thế, thì hoàn cảnh đã không đến thế này. Trích, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ 2. Tối hôm đó tôi bị chuyển đến một trại tạm giam. Mặc dù người đứng đầu trại tạm giam là một phụ nữ, nhưng đối với tôi, cô ấy tựa như đàn ông. Cô ấy đã la hét và rất hung hăng. Tôi tự nhủ, mình có sợ cô ấy không? Mình không sợ, mình là một học viên Đại Pháp, mình là một người tốt, và mình không sợ cô ấy. Tôi không muốn ở lại đó nên đã cầu xin sư phụ Lý giúp tôi thoát khỏi nơi đó. Tôi biết chỉ sư phụ mới có thể giúp mình ra khỏi được nơi này. Trong một tháng bị giam giữ ở đó, tôi đã không ngừng cầu xin sư phụ giúp đỡ hoặc phát chính niệm và giảng rõ chân tướng. Không lâu sau, có một luật sư đến gặp tôi. Ở đây, tôi muốn nói thêm rằng việc thuê luật sư là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, luật sư là kênh liên lạc giữa người bị tạm giam với thế giới bên ngoài. Sẽ có một dòng thông tin linh hoạt cho phép chúng ta cộng tác với những người bên ngoài để hình thành chỉnh thể. Điều thứ hai, luật sư có thể gặp người bị giam giữ và điều đó khiến tà ác sợ hãi. Một yếu tố khác là nó tạo ra cơ hội tốt để giảng thanh chân tướng. Nó cho phép mọi người và các thành viên trong gia đình hiểu rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Nhưng chúng ta cũng không nên quá dựa vào luật sư. Tôi rời khỏi trại giam mà không phải hứa hay ký bất cứ thứ gì. Ngày hôm đó, mẹ tôi đứng ngay ở cửa để đón tôi. Cũng có rất nhiều học viên mà tôi không nhận ra đã đến. Một học viên trông thấy tôi liền mỉm cười và gọi tên tôi. Mặc dù tôi không biết học viên này, nhưng tôi cảm nhận được sự từ bi và ấm áp của họ. Sau đó tôi phát hiện rằng nhiều học viên ở bên ngoài Trung Quốc cũng tham gia giải cứu tôi khỏi trại tạm giam. Sau khi một trong những người thân của tôi sống ở nước ngoài nhận được tin về tình trạng của tôi, họ đã nói cho nhiều người khác cùng biết để hỗ trợ. Tôi rất cảm động trước hành động này của họ. Khi mẹ tôi biết tôi bị cảnh sát bắt cóc, bà đã run lên vì sợ hãi. Bà kể cho cha tôi nghe những gì đã xảy ra bằng giọng run rẩy. Và cả hai người họ, trước đây vốn chưa bao giờ đi đâu xa nhà, nay phải lên thành phố lớn để giúp người thân. Có rất nhiều học viên ở đó đã chào đón cha mẹ tôi. Họ giúp đỡ cha mẹ tôi liên tục trong suốt thời gian cha mẹ tôi ở đó. Các học viên đã đi cùng mẹ tôi đến văn phòng an ninh quốc gia mỗi ngày để yêu cầu cảnh sát thả tôi. Các học viên đã không bỏ lỡ một ngày nào và còn phát chí niệm cho tôi. Dần dần, mẹ tôi đã cảm động trước những hành động của họ. Bà nói, mọi người đều không biết con gái tôi, tại sao lại dành thời gian cho chúng tôi như vậy? Các học viên đã trả lời rằng, tất cả chúng tôi đều là đồng tu, chúng tôi là gia đình. Ngược lại, khi chúng tôi gặp khó khăn, con gái của chị cũng sẽ đến giúp chúng tôi. Chúng tôi là một chỉnh thể. Sau đó mẹ tôi cũng đã bắt đầu tu luyện. Sau khi bắt đầu tu luyện, bà trở về làng nơi bà từng sinh sống để giảng chân tướng cho mọi người ở đó, và bà đã làm được rất tốt. Khi giải cứu tôi, những học viên là người thân của tôi cũng đã phối hợp với nhau rất tốt. Họ đã liên lạc với ông bà của tôi, người mà họ đã không liên lạc trong hơn một thập kỷ. Mọi ân oán tan biến trong chốc lát. Đây là sức mạnh của Đại Pháp. Vào năm 2019, tôi đã bị chặn lại tại một trạm kiểm tra an ninh ở sân bay. Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát và phải đối diện với một phòng đầy cảnh sát. Tuy nhiên, tôi không sợ vì tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi là người chính nhất. Ban đầu, những bảo vệ rất lịch sự với tôi. Họ đưa tới một người chịu trách nhiệm chuyển hóa các đệ tử Đại Pháp với ý định tẩy não tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ mang đến các video và các bài báo phỉ báng Đại Pháp, nhưng tôi đã lắc đầu khi họ ép tôi phải xem và đọc chúng. Tôi tự nghĩ mình sẽ không nhìn những thứ phỉ báng Đại Pháp, không nghe những lời vu khống. Tôi liên tục phát chính niệm và kết quả là những lời vu khống đã không thể tiến vào tâm trí tôi. Tôi biết các học viên khác không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, nên tôi chỉ có thể cầu xin sư phụ giúp đỡ và dựa vào chính niệm của mình. Tôi liên tục cầu xin sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm. Sau vài giờ, họ không thể thuyết phục được tôi bất cứ điều gì. Vì vậy, họ bắt đầu hung hăng hơn, gồm cả chửi thề. Vài người đàn ông thay phiên nhau nói xấu tôi. Họ cố gắng lục soát cả người tôi, ghi âm lại những gì tôi nói và yêu cầu tôi cung cấp thông tin. Nhưng tôi không hợp tác với họ. Hai người trong số họ kéo tôi đến một văn phòng gần đó. Trong lúc bị kéo, đôi giày của tôi đã bị bung ra. Tôi đã không ăn uống gì cả. Họ gọi cho trưởng đồn cảnh sát và trưởng đồn nói rằng tôi nên viết giấy cam kết ngừng tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, họ đã đưa tôi đến sân bay vào chiều ngày hôm sau. Khi những sự việc này xảy ra, rõ ràng là tu luyện của tôi không đủ vững chắc. Nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, tôi vẫn đặt sư phụ và đại pháp lên hàng đầu, vì tôi đã chọn đại pháp thay vì làm người trong thời điểm đó. Tôi đang đi trên con đường mà sư phụ đã an bài cho tôi. Sư phụ đã viết: đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa: đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm 2. 3. Tìm ra chấp trước căn bản. Tôi bắt đầu học thuộc pháp, tôi cũng tăng thời lượng và tần suất học pháp. Tôi nghiêm túc hướng nội và tìm ra vấn đề căn bản của mình. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng sau hơn một thập kỷ tu luyện, tôi không biết tại sao mình lại muốn tu luyện. Tôi đã đọc trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng mọi người cần phản bổn quy chân, nhưng từ tận đáy lòng tôi vẫn không hiểu được điều này. Tôi biết một cách cảm tính rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và là chân chính, và đó là lý do tại sao tôi bắt đầu tu luyện, nhưng tôi chưa có những trải nghiệm sâu sắc trong pháp. Mặc dù tôi cũng làm ba việc, và khi các học viên khác hỏi tôi tại sao lại đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi sẽ nói rằng vì tôi muốn nói lời công bằng cho đại pháp. Tôi đã không đặt cơ điểm là để thức tỉnh chúng sinh. Tôi đã không đặt mình ở vị trí thần thánh như vậy. Vào một ngày nọ, nhờ sự an bài của sư phụ, trong khi đang chia sẻ với hai học viên khác, điều gì đó mà một trong hai người họ nói đã ngay lập tức thức tỉnh tôi. Tôi đã rất kinh ngạc và lập tức hiểu lý do tại sao tôi muốn tu luyện. Đó là để trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Bài chia sẻ thứ hai: một đứa trẻ bất hạnh may mắn gặp được đại pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi đã luôn coi mình là một đứa trẻ kém may mắn nhất trên đời, bởi vì tôi dường như luôn gặp xui xẻo. Có lần tôi từng rơi vào một hố phân khi chơi trốn tìm. Trong khi chạy quanh với những đứa trẻ khác, tôi thường đâm vào mọi thứ và kết cục là bị thương chảy máu đầu. Ngay cả khi ngồi chơi một mình, tôi cũng bị ong đốt sưng mũi. Lúc nghịch nước ở sông, tôi bị đứt chân khiến máu chảy không ngừng. Một ngày nọ khi tôi đang cùng người lớn phơi ngô trên mái nhà, thì bằng cách nào đó tôi đã bị ngã xuống. May mắn thay là tôi rơi từ phía sau và không bị thương. Một lần khác, tôi đang bơi trong hồ chứa nước địa phương, thì chân tôi bị vướng vào một lưới đánh cá, và tôi không thể gỡ ra được. Đột nhiên một lực vô hình đã kéo tôi ra khỏi nước, và tôi đã sống sót. Tên tôi là Huy, và hồi đó mọi người nghĩ tôi là một cậu bé nghịch ngợm. Tôi thì coi mình là một đứa trẻ không may mắn nhất trong tất cả những đứa trẻ khác. 1. Tuổi thơ khốn khổ của tôi. Năm tôi lên 6 tuổi, bố mẹ ly dị, tôi trở nên nhút nhát, nổi loạn và tự ti. Mẹ tôi tái hôn khi tôi lên 8 tuổi. Kể từ đó, các cuộc cãi vã và đánh đập trở thành một chuyện thường ngày trong cuộc đời tôi. Tôi thường bị thương. Tôi nhớ rõ ràng một lần sau khi bị đánh tơi bời, toàn thân tôi tím bầm. Mông tôi sưng lên và đau đến mức tôi phải đi bằng một chân. Sau đó tôi bắt đầu bỏ chạy bất cứ khi nào có một cuộc chiến ở nhà. Tôi ở lại với các bạn cùng lớp gần làng và đôi khi không trở về nhà trong một tuần hoặc hơn. Vào một tối mùa đông năm tôi 10 tuổi, tôi đánh nhau to với bố dượng. Trời bên ngoài rất lạnh và đường phủ đầy băng tuyết. Tôi đạp xe theo bóng trăng suốt 10 cây số để về khóc và mách với bà của tôi. Trong cuộc chiến lớn khác với bố dượng, tôi phải nhảy lên để đánh con dao mà ông ấy phi vào tôi. Nó bay qua háng tôi. Còn thời học phổ thông, tôi thường trốn học để chơi bóng. Một giáo viên đã bắt gặp tôi. Cô ấy gọi tôi vào văn phòng và phạt tôi đứng đó cả buổi sáng. Một giáo viên khác đá tôi trong lớp bất cứ khi nào tôi nghịch ngợm. Người quản lý đã bạt tay tôi sau khi bắt gặp tôi đang đánh nhau. Thỉnh thoảng tôi đi cùng những đứa trẻ khác đi ăn cắp hộp cát tông và bán chúng. Khi chán trường, tôi dành cả ngày chơi các trò chơi. Năm 14 tuổi, tôi được gia đình gửi tới học việc tại một nhà máy sản xuất. Nhiều lần tay tôi suýt bị nghiền nát trong máy khi làm việc. Trong khu nhà ở của các nhân viên, tôi đã đánh nhau với những người đàn ông bằng tuổi cha, ông mình. Họ đánh đập tôi bằng dùi cui. Và đó là tuổi thơ của tôi, đầy đau khổ và chịu đựng. May mắn thay, tôi luôn có thể thoát khỏi nguy hiểm thực sự, như thể là tôi được bảo hộ theo một cách nào đó. 2. Trở thành một người tốt. Trước khi 14 tuổi, tôi luôn coi mình là một linh hồn đáng thương, không ai quan tâm và luôn gặp xui xẻo. Nhưng trong mắt những người khác, tôi là một thiếu niên gây gổ, không nghe lời và không chịu học. Mãi đến vài năm sau, tôi mới biết rằng bố mẹ đẻ, dì và ông bà của tôi đều lo lắng cho tôi. Nhưng mẹ tôi không thể làm gì, và bố đẻ của tôi không có cơ hội can thiệp. Dì tôi đã từng đi một quãng đường dài để gặp ông và cầu xin ông chăm sóc cho tôi. Dì nghĩ rằng nếu không có ai can thiệp, sớm muộn gì tôi cũng sẽ vào tù. Bước ngoặt trong cuộc đời tôi là khi tôi gặp chị của ông tôi, người bà cô của tôi ở chỗ bà nội tôi. Bà phải đi làm việc ở thành phố khác từ nhiều năm trước và chúng tôi chưa bao giờ biết nhau. Và cuộc hội thoại của chúng tôi bắt đầu như thế này. Bà ấy hỏi, ai đây? Bà tôi trả lời, Tiểu Huy nhà chúng ta đấy. Người bà cô của tôi đã hỏi về tình hình của tôi. Rất lâu sau, bà kể lại cho tôi nghe ký ức về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên đó. Cháu trông giống như một dân anh chị, mái tóc dài nhuộm những đường dọc xanh và vàng, mặc cái quần ống loe to và đeo thắt lưng dài lủng lẳng. Nghĩ đến việc cháu là người cháu trai mà ông bà cháu lo lắng nhất, và cháu là lao động trẻ em, làm công việc nguy hiểm ở tuổi vị thành niên, bà đã quyết định sẽ giúp cháu. Với sự giúp đỡ của bà cô, tôi đã dừng làm lao động trẻ em. Thay vì sống cùng mẹ và dượng, tôi đã chuyển đến ở cùng ông bà mình. Không lâu sau, người bà cô đã đăng ký cho tôi vào một trường dạy nghề gần chỗ bà ở. Bà còn đưa tôi đi cắt tóc trước khi tôi bắt đầu đến trường, bất chấp sự phản đối của tôi. Sau đó bà tìm một số quần áo phù hợp với tôi, thế là tôi đã trở lại là một học sinh bình thường. Tôi thường dành những ngày nghỉ cuối tuần tại nhà bà cô của mình. Bà kể cho tôi những câu chuyện về việc trở thành một người tốt và sửa những thói quen xấu cho tôi. Trong 3 năm tôi học ở trường dạy nghề, bà dạy tôi phải tôn trọng các giáo viên và người lớn, cũng như cách đối xử tốt với những người khác. Với những giá trị truyền thống được hun đúc trong tâm trí tôi như vậy, tôi đã có thể bỏ được nhiều khuyết điểm. Lòng thù hận của tôi với bố đẻ và bố dượng đã phai dần và thay vào đó là sự thấu hiểu và tha thứ. Thay vì đi chơi lêu lỏng và lãng phí thời gian, tôi đã có thể tĩnh tâm và làm việc hiệu quả. 3. Trở thành một học viên. Năm học đầu tiên ở trường dạy nghề, bằng cách nào đó mà tôi có được cuốn Những lời tiên tri của Nostradamus. Ấn tượng bởi tính chính xác trong những lời tiên tri, tôi đã tự nhủ. Ồ, có vẻ như thật sự có lực lượng siêu nhiên. Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận xã hội và thế giới. Vào năm 2007, khi đó tôi 22 tuổi, bà cô tôi đã kể cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Vì tò mò, tôi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp. Tôi đã tốt nghiệp trường dạy nghề và bắt đầu đi làm. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường đọc sách Đại Pháp và đọc những bài thơ sáng tác bởi Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Môn. Bởi vì tâm tôi thuần khiết, nên tâm tính của tôi đã đề cao nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng sống theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Một ngày nọ tôi trông thấy một xấp giấy ở lối vào của khách sạn nơi tôi làm việc. Đó toàn là tiền mặt mới rút từ ngân hàng. Nghĩ rằng người chủ hẳn sẽ rất lo lắng, tôi đã tới quầy lễ tân và nộp nó. Nếu không tu luyện đại pháp, tôi hẳn đã bí mật cất tất cả vào ví của mình. Vì số tiền đó bằng 2 tháng lương của tôi. Nhưng tôi không thể làm như vậy với tư cách là một học viên. Khi trao lại số tiền, tôi cảm thấy tâm mình ngập tràn niềm vui. 4. Một người có nguyên tắc. Đất ở quê tôi được bán cho những nhà phát triển và mọi người đã nhận được một khoản tiền kha khá. bởi vì tôi không ở đó, bố đẻ và mẹ kế của tôi đã lấy phần của tôi. Cho rằng số tiền thuộc về tôi là phòng trường hợp khẩn cấp. Ông bà tôi đã cố lấy lại nó và thậm chí còn khóc trước mặt bố tôi. Nhưng những nỗ lực của họ là vô ích và việc gặp gỡ các quan chức trong làng cũng không có kết quả. Vì thất vọng và tuyệt vọng, ông tôi đã gọi đến nơi tôi làm việc và kể lại tình hình cho tôi nghe. Tôi đã rất bình tĩnh và nói, nếu họ muốn lấy tiền, họ có thể lấy nó. Xin ông đừng cảm thấy tồi tệ vì việc này. Tôi biết mình sẽ không thể xử lý tình huống theo cách đó nếu tôi không được chỉ dẫn bởi chân thiện nhẫn. Các đồng nghiệp của tôi thường tranh đấu với nhau vì lợi ích vật chất của họ, và các quản lý cũng vậy. Tự coi mình là người tu luyện, tôi không bị động tâm và chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Một lần nữa, tôi đã hành xử như vậy bởi vì Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một công dân tốt. Sau đó, ngày càng nhiều các nhà phát triển về nông thôn, và tôi tìm được một công việc ở đó với vị trí là quản lý nhà kho và chịu trách nhiệm xuất nhập vật tư trong kho. Nhiều đồng nghiệp coi đó là cơ hội lớn để có được thu nhập ngoài luồng. Nhưng tôi biết rằng, là một học viên, tôi không thể làm bất cứ điều gì trái với nguyên tắc của mình. Sau đó, tôi dự định xây một ngôi nhà ở quê. Với công việc của mình, tôi có thể dễ dàng có được bất cứ thứ gì tôi cần, bao gồm thép cây, xi măng, cát, dây cáp điện và thậm chí cả nguồn nhân lực. Những người ở vị trí của tôi có thể dễ dàng đưa ra một vài danh sách để lấy bất cứ thứ gì họ cần cho việc xây một căn nhà mà không cần sử dụng tiền của bản thân mình. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi đã xây nhà bằng chi phí của mình cùng với sự giúp đỡ của ông bà tôi. Khi còn bé, tôi đã từng mơ thấy mình đến đây từ một nơi khác, một nơi rất cao, rất cao. Mãi đến khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu được ý nghĩa của giấc mơ này. Đề cao bản thân, trở thành người tốt hơn và quay trở về với bản ngã của chúng ta thông qua tu luyện là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.